Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong thông điệp Porta Fidei, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 công bố để kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano II sẽ khởi sự một năm được mệnh danh là năm Đức tin vào tháng 10 năm 2012 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Và trong những ngày này thì giáo hội kêu gọi các giáo hội địa phương gợi ý cho cộng đoàn về mầu nhiệm đức tin. Và đó là lý do tôi chọn chủ đề cho 3 ngày tĩnh tâm mùa chay năm nay của giáo xứ sống đức tin trong cuộc sống thường ngày. Và tôi xin chọn một nhân vật, đó là tổ phụ Abraham. Vâng, một nhân vật rất quen, và đó cũng là điều may mắn vì không cần nói người ta cũng biết nhiều về câu chuyện cuộc đời của tổ phụ Abraham. Chúng ta sẽ có 3 buổi nói chuyện, và để chuẩn bị cho những buổi nói chuyện này thì chúng tôi cũng đã đưa trọn vẹn bộ phim của Abraham lên trang web của giáo xứ. Abraham, như chúng ta biết, vẫn được coi là cha của muôn dân tộc, và hiện nay ở trên thế giới, trên 3 tỷ người vẫn nhận là con cháu của tổ phụ Abraham. Trong đó, khoảng 2 tỷ người Kitô hữu, Công giáo Tin lành chính thống, 1 tỷ 3 những anh em người Hồi giáo, là con của Ismael, cũng là con cháu của Abraham, chưa kể đến những người Do Thái giáo. Và như vậy, Abraham quả thật là một mẫu gương đáng để chúng ta đọc lại cuộc đời của ông và suy niệm để tìm ra bài học cho đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời cộng đoàn chúng ta cùng dõi trở lại vài phút đồng hồ về cuộc hành trình đức tin của Abraham. Xin kính mời. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa coi thoáng lại một đoạn phim về cuộc đời hành trình của Abraham. Và điều đầu tiên mà chúng ta nhận ra được, con đường đức tin của Abraham, Thiên Chúa lên tiếng nói qua những sinh hoạt đời thường. Gia đình của ông Tera và Abraham đã rời Ur đi lên vùng đất Haran. Rồi những sự kiện, sự cố xảy ra khiến ông không thể ở đây được. Nhóm bộ lạc của ông, nhóm nhu mục đó lên đường như là một thứ nhu cầu để tìm đất sống. Bây giờ thì những viên vua quan chèn ép. Những người Do Thái canh tác được một thời gian thì người ta tịch thu lại cái đất mà nó đã thuần, rồi lại giao cho những vùng đất hoang. Người ta đã áp đặt những khoản thuế thật nặng khiến gia đình không thể chịu được nữa. Và rồi cuối cùng thì một cơn thiên tai khiến cho bao nhiêu súc vật bị chết, khiến ông phải lên đường ra đi. Sách Giô-suê thì cho chúng ta biết rằng thân phụ của Abraham là ông Tera vốn là người ngoại đạo. Hay nói đúng hơn, thờ những thứ đa thần của cái vùng đất lưỡng hà đó, và đặc biệt là thờ thần Sem. Nhưng mà Abraham xin nhiều lần cũng chẳng được. Ông đập bao nhiêu thứ tượng thần chung quanh, cho đến một ngày nhận ra được một tiếng lạ, một tiếng của ai đó, một tiếng mà ông chưa nhận ra và chưa có một tên gọi, như một tiếng nói trong lòng của ông. Cách diễn tả của bộ phim không cho chúng ta nghe thấy tiếng của Gia-vê, mà chỉ nghe thấy lời lặp lại của Abraham. Ngài nói gì? Tôi phải lên đường à? Rời khỏi nhà cha mẹ tôi à? Đi đến một vùng đất mới mà người chỉ cho à? Tôi phải đi đâu? Ấy thế nhưng Abraham đã bắt đầu lên đường. Thánh Phaolô sau này khen ngợi Abraham về niềm tin của ông trong bước khởi đầu. Ông lên đường đi mà chưa biết mình đi đâu, và cũng chưa biết hành trình của mình sẽ phải đi như thế nào. Nhưng tin vào một tiếng gọi đó, đó là một lệnh truyền, hãy rời khỏi nhà cha ngươi để lên vùng đất mà ta chỉ cho. Và kèm với đó một lời hứa, ngươi sẽ trở thành tổ phụ của một dân đông đúc, và nhờ ngươi mà muôn dân được chúc lành. Thế nhưng tiếng nói đó đã đủ để cho Abraham lên đường. Mà không, ông không lên đường một mình, ông lên đường với những người thân. Bà vợ Sarah, người cháu là Lot và còn bao nhiêu gia quyến. Lúc đó khoảng cỡ 40 người đã bắt đầu cuộc hành trình. Hành trình vượt qua sa mạc mà chúng ta cũng vừa thoáng thấy, dắt theo những đoàn chiên lúc nha lúc nhúc, thỉnh thoảng mới gặp được một vài chỗ nước để có thể uống được, còn không thì phải mang nước theo. Thế rồi dừng chân được một vài bước, rồi lại lên đường nữa. Lên đường đến vùng đất mà Thiên Chúa chỉ cho là vùng đất Canaan. Mừng rỡ, mừng quá. Ông đã dựng một cái tế đàn ở Sikem, và dưới gốc cây sồi ông dâng lên lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho con đến vùng đất mà Ngài đã hứa cho con. Xin tạ ơn Ngài vì lời của Ngài đã chứng nghiệm. Nhưng vui chưa được bao lâu, thì ngay lúc đó những người dân ở vùng đất này, những người Amorit đã nói rằng, chúng tôi mới là chủ nhân của đất này, ông phải đi đi. Những người trong gia tộc của Abraham thì dự định chiến tranh để giành lại vùng đất đó. Nhưng Abraham thì nhường và lên đường. Đi hết làng này qua làng khác, Kinh Thánh kể tên của nhiều thành phố mà ông dừng chân. Rồi lại một biến cố khác xảy đến. Bộ phim ban nãy chúng ta cũng thoáng thấy xác chết của những thú vật chết đầy đàn trong một cái mùa dịch, nạn đói hoành hành, và gia đình của Abraham tưởng đã đến được vùng đất hứa rồi lại phải lên đường đi xuống sâu hơn nữa dưới vùng gần bờ sông Nin đến vùng đất của Ai Cập. Ở đây ta chiêm ngưỡng thấy chân dung của một Abraham hơi đời thường, và nếu không nói là cũng khá tầm thường. Khi mà Pharaoh hỏi về gia đình gia tộc thì ông nói với bà Sarah, thôi em cứ nhận là em của tôi thôi, nhờ em mà tôi được sống. Đúng thế, vua Pharaoh bấy giờ bị thuyết phục trước dung nhan của Sarai và quyết định kết hôn với nàng, nên đã tặng cho Abraham biết bao nhiêu những món quà. Cũng tầm thường đấy chứ, đúng là bán vợ không cần văn tự. Sarah sau đó đã được hóa trang như là một nữ hoàng của Ai Cập. Có điều là bà vẫn cứ nói với Pharaoh rằng tôi chỉ muốn gặp người anh trai của tôi mà thôi. Cuối cùng thì Thiên Chúa can thiệp bằng một cơn bệnh, khiến cho Pharaoh mới thả tự do. Thả và nói thôi đi ngay đi, bao nhiêu thứ ta đã cho, ngươi cứ việc mang lên đường. Chưa hết, trên hành trình đó ta thấy có những lúc mừng rỡ tưởng như thành công, nhưng lại có những lúc mà thất bại não lòng. Lại một lần khác, Abraham đặt một bàn thờ và dâng lời tế lễ cầu nguyện lên Chúa. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Và tại sao Ngài lại để chúng con như thế này? Ngài nói chúng con đi đến vùng đất hứa, mà đất hứa đó đâu rồi? Chúa ơi, xin đừng bỏ rơi con. Não lòng lắm và cũng thất vọng lắm. Thế nhưng lúc này Abraham vẫn còn một chút niềm xác tín. Ông tâm sự với vợ rằng đường của Chúa huyền nhiệm mà nhiều khi chúng ta không nhận ra, nhưng anh vẫn tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi. Cuối cùng thì chúng ta thấy Abraham lại một lần nữa trở về vùng đất Canaan, và những người Morit trước đây đã đuổi họ thì lúc này trở thành bạn bè. Bạn của anh sẽ là bạn của tôi, và kẻ thù của ông cũng là kẻ thù của tôi. Kể từ đây thì dân Do Thái định cư trên đất Canaan. Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa ôn lại câu chuyện về cuộc hành trình đức tin của Abraham. Nhưng trong cái bầu không khí của giáo hội hướng về năm đức tin, thì mỗi người chúng ta cũng nhận ra một lời mời của giáo hội trong năm nay. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khi công bố năm đức tin thì Ngài nói rằng đây là cơ hội để giáo hội có dịp khám phá lại về đấng mà mình tin tưởng, để làm mới lại niềm tin của mình và để có khả năng chia sẻ niềm tin của mình cho những người khác. Vâng, có thể ở đây một số người lớn tuổi cũng đã từng có kinh nghiệm trong cuộc đời. Có thể có những người đã có những cuộc di trú giống như Abraham của năm di cư 54 của những năm 75, 90 vân vân, cũng đã có những lần phải rời bỏ căn nhà của cha mẹ của mình, đi trên con đường vô định, cũng có thể lênh đênh trên biển khơi mà chẳng biết mình đi đâu. Thì tôi tin chắc rằng những người đó đã có một kinh nghiệm về một Thiên Chúa dẫn dắt trong cuộc đời. Thế nhưng không chỉ là một cái hành trình của cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, tin rằng một Thiên Chúa dẫn dắt, có những lúc thành công, có những lúc thất bại, có những lúc phải thốt lên những lời kêu than. Chẳng lạ, Đức Giê-xu đi vào trong trần gian cũng từng phải thốt lên như vậy, tâm hồn Thầy xao xuyến khi phải đối diện với khó khăn, khi phải nghĩ đến giờ thực hiện cái kế hoạch của Cha trên trời. Nhưng mà sâu thẳm ở trong mỗi người chúng ta vẫn phải có một cái nền tảng đó, đó là chúng ta biết ta tin vào ai. Vâng, tiếng vọng ở trong tâm hồn của chúng ta, cái niềm tin nó là căn bản đời sống người Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta lãnh nhận đức tin qua phép rửa tội. Chúng ta đã trở thành con của Thiên Chúa. Chúng ta được dẫn dắt vào trong vùng đất của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn cứ tưởng rằng đi vào trong vùng đó toàn là thiên đàng. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn cứ lên tiếng qua lịch sử, y như lịch sử của dân Do Thái tràn ngập những câu chuyện thất bại và thành công, thì cuộc đời của chúng ta cũng tràn ngập những câu chuyện kèm với nước mắt, với nụ cười. Nhưng Thiên Chúa vẫn cứ dẫn con đường, và con đường nhiều khi mà ta không ngờ đến. Abraham là một trường hợp. Sau này Môi-se với dân Do Thái lưu lạc đến 40 năm sa mạc mới trở về được vùng đất hứa. Ta còn nhớ đến tổ phụ Giô-sép, thậm chí là còn bị bán làm nô lệ ở bên vùng đất Ai Cập, nhưng sẽ trở thành vị cứu tinh của dân Do Thái sau này. Hay nói theo ngôn ngữ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thì Thiên Chúa nhiều khi vẽ đường thẳng bằng những đường cong. Vâng, con đường mà khi ta dừng lại thì lúc chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng cái con đường mà Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta nhiều khi nó cứ lòng vòng thế nào ấy, nhưng chắc chắn vẫn có một Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta. Một điều mà trong mỗi mùa chay chúng ta đã được kêu gọi, đó là để cho tâm hồn của chúng ta lắng đọng lại, cho lòng của chúng ta được mở ra, để chúng ta nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa. Abraham thuở xưa đã được tiếng gọi rời khỏi căn nhà của cha mẹ của mình, đó là nơi yên ổn. Những người anh em của Abraham thuyết phục ông đừng có đi. Anh ở lại đây, còn anh đi thì gia đình của chúng ta trở nên yếu ớt. Và anh đi đây qua bên đó một mình đơn thân đơn độc, làm thế nào có thể đứng vững được. Nhưng tất cả những lời cản trở đó không làm cho Abraham chùn bước. Ông đã lên đường. Hành trình đức tin của người Kitô hữu của chúng ta vẫn là một cuộc hành trình vượt trên trái đất này, với tất cả những cái vui buồn của cuộc sống, với tất cả những thành công và thất bại của cuộc sống. Nhưng chúng ta vẫn xác tín về một Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta, một Thiên Chúa lên tiếng gọi chúng ta. Xin cho chúng ta luôn nhận ra được Thiên Chúa đó để cất lời tạ ơn khi gặp điều vui mừng. Xin cho chúng ta đừng quá thất vọng và nản chí, nhưng vẫn nói lên lời cầu nguyện tin tưởng khi gặp khó khăn. Và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta sống trong bầu khí phụng vụ của ngày lễ truyền tin. Đức Maria cũng là một mẫu gương tuyệt vời của đức tin. Đức Maria là mẫu gương của đức tin, cũng là một lời thiên sứ loan báo. Một lời loan báo về viễn tượng tương lai của người con mà bà sẽ sinh ra. Một điều mà vượt quá trí tưởng tượng của Đức Maria. Điều ấy có thể xảy ra thế nào được? Thiên thần sẽ phải nói lời củng cố, bởi vì với Thiên Chúa thì không có gì là không thể. Và Đức Maria sau đó thưa lời xin vâng. Đức tin sẽ luôn luôn khởi sự từ một cuộc hội ngộ và gặp gỡ. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, tôi biết tôi tin vào ai. Và nếu đức tin của chúng ta chỉ có thể thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày qua các lễ nghi, qua phục vụ, qua kinh cầu, thì đó chưa phải là đức tin. Đức tin phải là một cuộc gặp gỡ, và lắng nghe được một lời mời, và đức tin sẽ là một lời đáp trả để lên đường. Đức Maria với lời xin vâng trong ngày lễ truyền tin này kéo theo hệ lụy suốt cả cuộc đời của mẹ. Một Đức Maria sẽ cùng với con đi về Bethlehem, vất vưởng giữa đồng không mông quạnh, đi qua vùng đất Ai Cập nơi đất khách quê người, đi cùng với con trên bước đường rao giảng mà người con bị từ chối, và Đức Maria cũng đứng dưới chân thập giá để thưa lời xin vâng ấy. Và Đức Maria trở thành mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về đức tin. Tin rằng cậu con trai mà mình đang phụng dưỡng đây, mình đang chăm sóc đây chính là con Thiên Chúa. Tin rằng người con đang bị đóng đinh trên thập giá kia đang hoàn thành sứ mạng của Cha trên trời. Đức tin đó không phải dễ, nhưng Đức Maria đã kiên vững trong đức tin. Và chúng ta cũng nhớ đến lời kinh của Đức Maria trong lời kinh Magnificat. Vâng, lời kinh là một lời tuyên xưng về tình yêu và Thiên Chúa, đấng thực hiện lời hứa của Ngài, đấng dẫn dắt lịch sử của Ngài, đấng làm cho những kẻ kiêu căng bị cuột ngã, kẻ khiêm nhường được nâng lên. Và Chúa luôn hứa lời, nhớ lời hứa của Ngài với tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Và ngày hôm nay trong lễ truyền tin, chúng ta lại còn được hội ngộ với một nhân vật gương mẫu nữa, đó là Đức Giê-xu. Vâng, nhân vật trung tâm của ngày lễ truyền tin là Đức Giê-xu, bởi vì ngày hôm nay qua lời xin vâng của Đức Maria là hoàn thành tất cả những lời hứa của các ngôn sứ thuở trước, lời hứa về đấng cứu độ. Đó là một cuộc hành trình rất dài của con Thiên Chúa từ ngai trời cao thẳm để đi xuống trong cung lòng của Đức Maria. Và trong bài đọc 2 trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, Thánh Phaolô nói lên cái ý tưởng của Đức Giê-xu trong ngày này. Để khi đi vào trần gian, Ngài đã thưa lên lạy Cha, này con xin đến để thi hành ý Cha. Vâng, Đức Giê-xu ngày hôm nay cũng khởi sự một cuộc hành trình kéo dài 33 năm, và đó cũng là một cuộc hành trình để thực hiện ý muốn của Cha. Nơi khác Ngài sẽ tâm sự, lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy. Và trong vừa vườn cây dầu thì Ngài cũng thốt lên, nếu được cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, trong tâm tình của mùa chay, chúng ta cầu nguyện để mỗi người có cơ hội làm mới lại đời sống đức tin của chúng ta. Đức tin không chỉ dừng trên những hình thức bên ngoài, trên những lễ hội, trên rước kiệu, trên kinh sách và kể cả phục vụ nữa. Đức tin phải là một cuộc hội ngộ với một đấng. Đấng đó có thể lên tiếng một trong nơi sâu thẳm của trái tim chúng ta. Có thể là chúng ta không nghe được giọng nói của Ngài, nhưng mà chắc chắn Ngài vẫn luôn luôn thúc đẩy trong tâm hồn của chúng ta để tiến về phía trước. Bước đi trong đức tin cũng chính là bước theo tiếng gọi ấy, và cầu xin cho mỗi người chúng ta cũng củng cố lại niềm tin của mình để học hỏi lời Chúa, học hỏi lại giáo lý của giáo hội trong cái năm đức tin này. Nhưng xin cho chúng ta cũng theo mẫu gương của Đức Maria luôn kiên vững với lời thưa xin vâng, và như một Đức Giê-xu hoàn thành lời cầu nguyện, này con đến để thực thi ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.